Chương 8. Phương pháp giáo dục. 1. Khái niệm phương pháp giáo dục. Hiểu theo nghĩa chung nhất, phương pháp là cách thức tiếp cận và giải quyết một vấn đề nào đó, là con đường để thực hiện một nhiệm vụ, đạt tới một mục đích nào đó, trả lời các câu hỏi làm như thế nào, bằng cách nào. Phương pháp giáo dục là một nhân tố cơ bản của hoạt động giáo dục. Nó phản ánh cách thức tổ chức và tổ chức các loại hình hoạt động phong phú, đa dạng của nhà giáo dục và người được giáo dục nhằm chuyển hóa những yêu cầu, chuẩn mực do xã hội quy định thành những phẩm chất nhân cách, hành vi, thói quen của người được giáo dục. Vậy, phương pháp giáo dục là cách thức hoạt động phối hợp thống nhất của nhà giáo dục và người được giáo dục, được tiến hành dưới vai trò chủ đạo của nhà giáo dục, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục phù hợp với mục đích giáo dục. Một số đặc điểm của phương pháp giáo dục. Thứ nhất, phương pháp giáo dục là một nhân tố cơ bản của hoạt động giáo dục, có mối quan hệ tương tác với các nhân tố khác của hoạt động giáo dục. Thứ hai, phương pháp giáo dục thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa cách thức hoạt động của nhà giáo dục và người được giáo dục. Hoạt động của nhà giáo dục mang tính chủ đạo, còn hoạt động của người được giáo dục mang tính tự giác, tích cực, chủ động, thực hiện dưới tác động chủ đạo của nhà giáo dục. Thứ ba, phương pháp giáo dục được biểu hiện thông qua các biện pháp giáo dục khác nhau. Chúng gắn bó chặt chẽ với nhau, chuyển hóa lẫn nhau, trao đổi vai trò cho nhau trong từng tình huống sư phạm cụ thể. Trong một số trường hợp thì phương pháp đóng vai trò là cách thức độc lập giải quyết các nhiệm vụ giáo dục. Trong một số trường hợp khác thì phương pháp lại trở thành biện pháp có tác dụng hỗ trợ. Thứ tư, phương pháp giáo dục rất phức tạp và đa dạng. Tính phức tạp của phương pháp giáo dục thể hiện ở chỗ nó không có một khuôn mẫu cố định nào. Cùng một phương pháp giáo dục nhưng có thể vận dụng thành công ở đối tượng này nhưng lại kém hiệu quả ở đối tượng khác, và việc vận dụng phương pháp giáo dục tùy thuộc vào tình huống sư phạm cụ thể. Tính đa dạng của phương pháp giáo dục thể hiện ở chỗ có nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và sử dụng nó một cách linh hoạt tùy thuộc vào đối tượng giáo dục. 2. Hệ thống phương pháp giáo dục 2.1. Nhóm phương pháp tác động vào ý thức cá nhân của người được giáo dục. Ý thức cá nhân là một thể thống nhất giữa tri thức và niềm tin cá nhân về những chuẩn mực xã hội đã được quy định. Nhóm phương pháp giáo dục tác động vào ý thức là phương pháp tác động trực tiếp đến nhận thức và tình cảm cá nhân của người được giáo dục thông qua việc phân tích, so sánh, dẫn chứng, kết luận, khiến cho người được giáo dục hiểu, đồng tình, chấp nhận, biết nhận xét, phân biệt, có tình cảm tích cực và mong muốn thể hiện trong cuộc sống. Vấn đề cơ bản của nhóm phương pháp giáo dục này là làm cho học sinh hình thành và chuyển biến về ý thức, tư tưởng, tình cảm từ chưa biết đến biết, từ biết ít đến biết nhiều, từ biết đến tin và có tình cảm, xúc cảm tích cực để hành động đúng. Vì vậy, muốn sử dụng phương pháp này có hiệu quả cần phải lưu ý. Thứ nhất, các chủ đề giáo dục phải đảm bảo tính hệ thống, tính logic, tính giáo dục. Thứ hai, sử dụng lời nói có tính thuyết phục cao, lựa chọn những dẫn chứng, sự kiện sinh động, hấp dẫn, phù hợp với kinh nghiệm, vốn hiểu biết của học sinh, nhằm làm tăng thêm sức thuyết phục của lời nói. Thứ ba, thái độ của nhà giáo dục phải tự tin, chân thành và thiện chí. Nhóm phương pháp giáo dục này bao gồm các phương pháp cụ thể sau đây. 2.1.1 Phương pháp giảng giải. Giảng giải là phương pháp nhà giáo dục dùng lời nói để giải thích, chứng minh các chuẩn mực xã hội đã được quy định, nhằm giúp cho học sinh hiểu và nắm được ý nghĩa, nội dung, quy tắc của việc thực hiện các chuẩn mực này. Nhờ đó mà học sinh có cơ hội để lĩnh hội một cách tích cực những chuẩn mực xã hội, hình thành tình cảm, niềm tin để có thể tự giác thực hiện những chuẩn mực này với thái độ và động cơ đúng đắn. Một số yêu cầu cơ bản của phương pháp giảng dạy. Thứ nhất, chuẩn bị nội dung về những chuẩn mực giáo dục để giảng dạy đầy đủ, chính xác. Thứ hai, khi giảng dạy phải dùng lời nói rõ ràng, khúc chiết, không dài dòng, lan man. Thứ ba, lập luận phải chính xác, logic, dễ hiểu. Thứ tư, có thể minh họa bằng tranh ảnh, bằng những ví dụ thực tế, những gương điển hình gần gũi với đời sống hàng ngày của học sinh. Thứ năm, cần phải thu hút học sinh tham gia vào quá trình giảng giải. Thứ sáu, nên tạo điều kiện để học sinh có thể liên hệ với thực tế, với bản thân. 2.1.2 Phương pháp đàm thoại. Đàm thoại là phương pháp trò chuyện, trao đổi giữa nhà giáo dục và học sinh hoặc giữa học sinh với nhau về các chủ đề giáo dục như đạo đức, thể chất, thẩm mỹ và lao động, có tác dụng hình thành, củng cố nhận thức, tình cảm và niềm tin cho học sinh. Mục đích của đàm thoại nhằm lôi cuốn học sinh vào các sự kiện, các hiện tượng và tình huống trong cuộc sống, trên cơ sở đó mà hình thành ý thức và thái độ đúng đắn đối với hiện thực cuộc sống. Nội dung của đàm thoại càng gần với kinh nghiệm sống của học sinh thì càng có hiệu quả. Đàm thoại trong giáo dục có thể tiến hành với một học sinh, một nhóm hay tập thể học sinh. Trong thực tiễn giáo dục, đàm thoại có thể chuẩn bị trước, xoay quanh một chủ đề nhất định hay đàm thoại tự nhiên diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Dù đàm thoại ở hình thức nào thì vấn đề cơ bản là tạo không khí thân mật, gần gũi, tự nhiên giữa nhà giáo dục và người được giáo dục, để người được giáo dục chủ động, mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình. Từ đó nhà giáo dục nắm được nhận thức, tâm tư, tình cảm, xu hướng của học sinh mà uốn nắn, điều chỉnh kịp thời. Thứ nhất, đối với đàm thoại có chuẩn bị trước, cần chuẩn bị chủ đề đúng hướng, có ý nghĩa, phù hợp với đối tượng, chuẩn bị chu đáo về kế hoạch, nội dung, cách thức tiến hành, phân công cụ thể, tổ chức đàm thoại và tổng kết đánh giá. Thứ hai, đối với đàm thoại riêng với từng học sinh, như học sinh cá biệt, học sinh có vấn đề, v.v., nhà giáo dục phải biết cách giao tiếp khéo léo, tế nhị, thận trọng, tìm hiểu học sinh cặn kẽ, đánh giá có lý, có tình, đặc biệt phải thật sự yêu thương học sinh, tin tưởng, tôn trọng nhân cách học sinh, tuyệt đối tránh sự xúc phạm, thô bạo, cứng nhắc. Thứ ba, trong quá trình đàm thoại, nhà giáo dục có thể đặt ra những câu hỏi, vấn đề nhằm định hướng cho học sinh suy nghĩ, phân tích, đánh giá tình huống. Nhà giáo dục phải có sự đánh giá, tổng kết, rút ra kết luận cuối cùng, khắc sâu vấn đề để học sinh hiểu và tin hơn. 2.1.3 Phương pháp kể chuyện. Kể chuyện là phương pháp nhà giáo dục dùng lời nói, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt để kể lại, thuật lại một cách sinh động một câu chuyện có ý nghĩa giáo dục. Qua nội dung câu chuyện và cách thức kể chuyện của nhà giáo dục, có thể hình thành và phát triển ở học sinh khả năng nhận thức thế giới xung quanh, tình cảm, xúc cảm tích cực và niềm tin đúng đắn. Học sinh có thể học tập được ở những gương tốt và tránh những gương xấu với óc phê phán, nhận xét và đánh giá. Phương pháp này có tác dụng đặc biệt đối với học sinh lứa tuổi nhỏ. Khi sử dụng phương pháp này, cần lưu ý các điểm sau. Thứ nhất, lựa chọn những câu chuyện sinh động, hấp dẫn, chứa đựng nhiều tình huống giáo dục cần thiết. Thứ hai, khối lượng câu chuyện phải phù hợp với thời gian và đặc điểm tâm sinh lý, trình độ nhận thức của học sinh. Thứ ba, lời nói phải sinh động, diễn cảm, điệu bộ, giọng nói, nét mặt phải luôn luôn thay đổi cho phù hợp với tình tiết của các cốt truyện, gây được sự chú ý và những xúc cảm mạnh mẽ, sâu sắc ở học sinh. Khi kể chuyện, nên sử dụng kèm theo tranh ảnh để minh họa hấp dẫn, gây ấn tượng cho người nghe. Thứ tư, trong khi kể chuyện, phải nêu bật được những chi tiết, những tình huống cơ bản của nội dung câu chuyện, giúp cho học sinh không bị phân tán chú ý vào những chi tiết vụn vặt, không phù hợp. Thứ năm, cần phải theo dõi nét mặt, thái độ của người nghe để kịp thời điều chỉnh cách kể chuyện. Thứ sáu, sau khi kể chuyện xong, có thể yêu cầu học sinh tóm tắt lại câu chuyện, nêu nhận xét về những vấn đề mà mình quan tâm, nêu một số câu hỏi hay vấn đề cần thiết để học sinh dựa vào nội dung chuyện mà trao đổi ý kiến, rút ra những kết luận bổ ích, từ đó giúp các em hiểu sâu sắc nội dung của chuyện kể. 2.1.4 Phương pháp nêu gương. Nêu gương là phương pháp dựa trên cơ sở tâm lý hay bắt chước của người được giáo dục, nhất là trẻ em, dùng những tấm gương sáng của cá nhân hay tập thể để kích thích người được giáo dục học tập và làm theo. Sức mạnh thuyết phục của phương pháp này là ở chỗ dựa vào tình cảm tích cực của học sinh đối với người đã có hành động mà học sinh cho là có giá trị, hoặc đối với chính hành động đó. Phương pháp này không chỉ phát triển được năng lực phê phán, định giá hành vi của người khác để từ đó có thể rút ra những kết luận bổ ích, mà còn giúp học sinh biết học tập, noi theo những gương tốt, tránh những hành vi xấu, đồng thời hình thành cho học sinh niềm tin về những chuẩn mực xã hội và mong muốn có được những hành vi phù hợp. Thông thường khi nói đến nêu gương thì có nghĩa là dùng những tấm gương sáng, gương chính diện để giáo dục học sinh. Ví dụ, gương các bạn học tốt, lao động giỏi, khắc phục khó khăn để học giỏi, vân vân. Tuy nhiên, khi vận dụng phương pháp này, chúng ta cũng có thể dùng cả những tấm gương xấu, gương phản diện để giáo dục học sinh. Ví dụ, gương một học sinh lười học, chơi bời lêu lổng, kết quả sẽ ra sao? Qua những gương xấu này, nhà giáo dục có thể tạo điều kiện để người người được giáo dục phân tích, đánh giá và trên cơ sở đó tránh được những hành vi sai lầm tương tự. Điều cần nhấn mạnh có ý nghĩa quyết định khi sử dụng phương pháp giáo dục này đó là tấm gương sáng của chính bản thân nhà giáo dục. Vì vậy, trong quá trình giáo dục học sinh, nhà giáo dục không chỉ nêu gương mà còn cần phải làm gương cho học sinh. Để phát huy tác dụng phương pháp này, cần lưu ý: thứ nhất, phải lựa chọn những tấm gương sáng hay gương phản diện phù hợp với mục tiêu giáo dục, đặc điểm tâm sinh lý của học sinh. Khi sử dụng những phương pháp phản diện, nên lưu ý đến tác dụng phụ, không nên lạm dụng quá trong việc sử dụng gương phản diện. Thứ hai, những gương được lựa chọn phải có tính khả thi để học sinh có thể học tập được. Thứ ba, tạo điều kiện cho học sinh liên hệ với thực tế, nêu lên những tấm gương cần phải noi theo và những gương xấu cần phải phê phán. Thứ tư, tạo điều kiện giúp cho học sinh phân tích, đánh giá và rút ra những kết luận bổ ích. Thứ năm, nêu gương cũng có thể có tác dụng thuyết phục, giúp cho học sinh có được hiểu biết, niềm tin và tình cảm đúng đắn. 2.2 Nhóm phương pháp hình thành hành vi và thói quen hành vi của người được giáo dục. Các phẩm chất nhân cách của học sinh thường thể hiện bằng hành vi và thói quen hành vi. Vì vậy, trong quá trình giáo dục, cần phải vận dụng nhóm các phương pháp tổ chức hoạt động thực tiễn để giáo dục học sinh. Đây là nhóm các phương pháp giáo dục tổ chức cho người được giáo dục tham gia vào các hoạt động đa dạng, các mối quan hệ giao lưu phong phú nhằm giúp họ chuyển hóa ý thức thành hành vi và rèn luyện thành thói quen hành vi cần thiết. 2.2.1 Phương pháp giao việc. Giao việc là cách thức nhà giáo dục lôi cuốn học sinh vào các công việc cụ thể với những nghĩa vụ xã hội nhất định. Qua đó, học sinh có điều kiện để thể hiện những kinh nghiệm ứng xử trong các mối quan hệ đa dạng và hình thành các hành vi ứng xử phù hợp với những yêu cầu của công việc được giao. Khi giao việc cho học sinh cần lưu ý: thứ nhất, chọn công việc phù hợp với mục đích, mục tiêu giáo dục. Thứ hai, giao việc phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, đặc điểm lứa tuổi, khả năng, trình độ và hứng thú của học sinh. Thứ ba, làm cho học sinh hiểu giá trị xã hội của công việc được giao, giải thích cho học sinh hiểu ý nghĩa của việc được giao đối với tập thể. Điều này có thể nâng cao tinh thần trách nhiệm của các em đối với việc được giao. Thứ ba, có thể để tập thể giao việc cho cá nhân với những yêu cầu rõ ràng nhằm tạo cơ hội cho họ phát huy ý thức, năng lực tự quản và tính tích cực đối với việc được giao. Thứ tư, giao việc cho học sinh nhưng cần phải theo dõi, giúp đỡ, khích lệ, động viên kịp thời. Thứ năm, có sự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc được giao của cá nhân hay tập thể học sinh. 2.2.2 Phương pháp tập luyện thói quen. Đây là phương pháp tổ chức cho học sinh thực hiện một cách đều đặn và có kế hoạch các hành động nhất định nhằm hình thành và củng cố các kỹ năng, kỹ xảo, thực hiện hành vi và hình thành các phẩm chất nhân cách phù hợp. Để thực hiện phương pháp này cần lưu ý. Thứ nhất, trước hết cho học sinh nắm được các quy tắc hành vi, hình dung rõ những hành vi cần được thực hiện. Thứ hai, trong những trường hợp cụ thể, nên nêu mẫu cho học sinh về những hành vi cần luyện tập. Thứ ba, hình thành cho học sinh nhu cầu luyện tập và tạo điều kiện cho học sinh luyện tập theo quy tắc hành vi, theo các mẫu hành vi đã được giới thiệu. Thứ tư, khuyến khích cho người được giáo dục luyện tập thường xuyên. Thứ năm, luyện tập cần phải có thời gian thích hợp, không nên nôn nóng, vội vàng, lúc đầu cần tập chính xác, sau đó mới yêu cầu làm nhanh. Thứ sáu, tập thói quen được tiến hành trong nhiều tình huống khác nhau, phù hợp với lứa tuổi và điều kiện giáo dục, cần đưa học sinh vào cuộc sống đa dạng để tập luyện. Thứ bảy, phải tiến hành kiểm tra, uốn nắn thường xuyên, đồng thời khuyến khích học sinh tự kiểm tra, uốn nắn hành vi của mình. Thứ tám, chú ý tính toàn diện và tính chọn lựa cho phù hợp với từng học sinh. 2.2.3 Phương pháp rèn luyện. Đây là cách thức nhà giáo dục tổ chức các loại hình hoạt động đa dạng theo những nội dung giáo dục nhất định nhằm tạo điều kiện, môi trường để học sinh tự thể nghiệm ý thức, tình cảm của mình về các chuẩn mực, hình thành, củng cố những hành vi phù hợp với các chuẩn mực xã hội quy định. Như vậy, phương pháp rèn luyện đã tạo cơ hội cho học sinh thâm nhập vào các tình huống giáo dục cụ thể, từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó trong cuộc sống và đòi hỏi họ tự nguyện giải quyết có hiệu quả những tình huống có thật nảy sinh trong học tập, lao động, sinh hoạt tập thể, v.v. Qua đó, những hành vi, thói quen dần dần được hình thành, được rèn luyện một cách thuần thục, bền vững. Phương pháp rèn luyện có mối quan hệ với phương pháp giao công việc và tập luyện thói quen. Phương pháp rèn luyện dựa trên cơ sở phương pháp giao công việc và luyện tập, nhưng phạm vi rộng hơn thông qua nhiều hoạt động và tình huống hiện thực. Phương pháp rèn luyện thông qua việc giao nhiệm vụ và luyện tập những phương thức hành động, nhưng vấn đề chủ yếu trong rèn luyện là thái độ, động cơ, ý chí để thống nhất giữa cái cần làm và cái muốn làm. Để tổ chức rèn luyện có hiệu quả cần phải: thứ nhất, tạo điều kiện cho học sinh được rèn luyện trong nhiều tình huống khác nhau. Thứ hai, tổ chức rèn luyện có hệ thống thường xuyên liên tục. Thứ ba, kết hợp chặt chẽ kiểm tra và tự kiểm tra. Thứ tư, kết hợp chặt chẽ và thống nhất giữa rèn luyện với tự rèn luyện. 2.3 Nhóm phương pháp kích thích và điều chỉnh hành vi ứng xử của người được giáo dục. Trong quá trình giáo dục, người được giáo dục tham gia vào các hoạt động giáo dục, rèn luyện hành vi theo định hướng các chuẩn mực xã hội quy định. Trong quá trình này, có những người tự giác, tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục và có những hành vi ứng xử phù hợp với các yêu cầu của xã hội. Nhưng cũng có những người thiếu ý thức, không tự giác tham gia và có những hành vi ứng xử không phù hợp, thậm chí trái với các chuẩn mực xã hội. Vấn đề đặt ra là phải kích thích, khích lệ những hành vi phù hợp với yêu cầu xã hội và điều chỉnh những hành vi sai lệch. Do đó, trong quá trình giáo dục, cần phải vận dụng nhóm các phương pháp kích thích hoạt động và điều chỉnh hành vi ứng xử. 2.3.1 Phương pháp thi đua. Thi đua là phương pháp kích thích khuynh hướng tự khẳng định mình của người được giáo dục, thúc đẩy họ cố gắng, hăng hái vươn lên và lôi cuốn cả những người khác cũng vươn lên, giành những thành tích xuất sắc cho cá nhân và tập thể. Trong thi đua, học sinh với tư cách là người được tham gia cuộc thi có những điều kiện tinh thần rất thuận lợi do không khí thi đua tạo nên để phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của mình trong hoạt động. Từ đó có thể hình thành và phát triển nhanh chóng và vững chắc những phẩm chất, năng lực cần thiết của con người mới. Ngoài ra, phương pháp này còn có tác dụng kích thích sự nỗ lực vươn lên của cá nhân và tập thể. Đề cao tinh thần trách nhiệm và hình thành mối quan hệ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Trong nhà trường phổ thông, thi đua của học sinh được áp dụng vào nhiều lĩnh vực hoạt động như lao động, học tập, thể thao, văn nghệ, v.v. Tất cả các hoạt động này đều có cơ sở thực tế đáng tin cậy để đánh giá đúng kết quả của thi đua và có tác dụng kích thích thúc đẩy phong trào chung. Khi sử dụng phương pháp này cần phải: thứ nhất, quan tâm đúng mức cả 3 giai đoạn của thi đua, như phát động thi đua, tiến hành thi đua và tổng kết đánh giá thi đua. Thứ hai, tổ chức động viên học sinh tích cực tự giác thi đua. Thứ ba, thi đua với các mục đích cụ thể rõ ràng, có tính thuyết phục. Hình thức thi đua phải sinh động, hấp dẫn. Thứ tư, đảm bảo khách quan, trung thực, có ý nghĩa giáo dục. Thứ năm, cần có sự uốn nắn, theo dõi, sơ kết, tổng kết, đánh giá kịp thời, công bằng và đúng mực. 2.3.2 Phương pháp khen thưởng. Khen thưởng là phương pháp kích thích sư phạm bằng cách khẳng định và biểu dương thành tích, ưu điểm của học sinh trong quá trình rèn luyện. Phương pháp giáo dục này có tác dụng gây cho học sinh cảm giác vui sướng, phấn khởi, làm cho họ có tâm lý tích cực, tin vào sức mình để nỗ lực hoạt động, củng cố và phát huy thành tích đã đạt được. Khen thưởng còn là phương thức biểu hiện sự đánh giá tích cực của tập thể, xã hội đối với hành vi ứng xử của mỗi cá nhân hoặc tập thể học sinh. Phương pháp khen thưởng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình giáo dục. Thứ nhất, khẳng định hành vi đã có là đúng đắn, phù hợp với các chuẩn mực xã hội quy định. Thứ hai, giúp cho cá nhân và tập thể có thể tự khẳng định những hành vi tốt của mình, củng cố và phát triển niềm tin về các chuẩn mực xã hội có liên quan đến những hành vi đã thực hiện. Thứ ba, kích thích được việc tiếp tục duy trì và phát triển những hành vi tích cực, đồng thời tránh được những hành vi tiêu cực không phù hợp. Các hình thức khen thưởng. Thứ nhất, tỏ thái độ đồng tình, ủng hộ hoặc có lời khen đối với việc làm tốt một cách trực tiếp hay gián tiếp. Thứ hai, biểu dương, tuyên dương. Thứ ba, cấp giấy khen, bằng khen, thưởng tiền hay hiện vật. Để khen thưởng mang lại hiệu quả cao, cần phải đảm bảo các yêu cầu sau đây. Thứ nhất, khen thưởng phải dựa trên cơ sở hành vi thực tế của học sinh. Thứ hai, khen thưởng không chỉ đánh giá kết quả hành động mà còn chú ý đến cả động cơ và phương thức để đạt được kết quả đó. Thứ ba, khen thưởng phải công bằng, khách quan. Thứ tư, đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng lúc, đúng chỗ. Thứ năm, phải chú ý đến đặc điểm lứa tuổi và tính cách của học sinh khi được khen. Thứ sáu, cần tạo cho học sinh tâm thế đúng đắn khi được khen. 2.3.3 Phương pháp trách phạt. Trách phạt là phương pháp biểu thị sự không đồng tình, sự phản đối, sự phê phán những hành vi sai trái của người được giáo dục so với các chuẩn mực xã hội đã đề ra. Trách phạt còn là phương pháp gây cho người có lỗi cảm giác hối hận, khiến họ từ bỏ hành vi, thói quen không phù hợp với yêu cầu chung hoặc có hại cho tập thể, xã hội, giúp cho người được giáo dục biết kết hợp đúng đắn giữa hành vi của mình với yêu cầu chung của tập thể, của xã hội. Trách phạt có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như nhắc nhở, phê bình, cảnh cáo, đuổi học, v.v. Việc đuổi học là thể hiện sự bất lực của nhà giáo dục và tập thể học sinh và không nên quá lạm dụng hình thức trách phạt này. Trước khi đi đến quyết định đuổi học, phải cân nhắc kỹ ảnh hưởng tiêu cực của nó và phản ứng có thể xảy ra của học sinh. Các hình thức trên phản ánh những mức độ khác nhau của trách phạt. Vì vậy, khi vận dụng vào những trường hợp cụ thể, cần phải căn cứ vào: thứ nhất, từng loại hành vi sai lệch về học tập, lao động, cách ứng xử với mọi người. Thứ hai, tính chất của hành vi sai lệch, nghiêm trọng hay không, thường xuyên hay không thường xuyên, vô tình hay cố ý. Thứ ba, phạm vi và mức độ tác hại do hành vi sai lệch gây ra là nhiều hay ít, rộng hay hẹp, v.v. Khi tiến hành trách phạt, cần đảm bảo các yêu cầu sau. Thứ nhất, trách phạt phải khách quan, công bằng, đúng mức. Thứ hai, phải làm cho người bị trách phạt thấy rõ sai lầm của mình và tự nguyện chấp nhận hình thức và mức độ trách phạt. Thứ ba, phải tôn trọng nhân cách của người bị trách phạt. Thứ tư, có thể hoãn hoặc bãi bỏ trách phạt khi người có lỗi đã tỏ ra ăn năn sửa chữa. Thứ năm, phải tranh thủ sự đồng tình của tập thể và không nên trách phạt cả tập thể. Nếu trong trường hợp cần thiết thì phải nói rõ mức độ lỗi lầm của từng người. Thứ sáu, trách phạt phải dựa vào những chứng cứ cụ thể, xác đáng. Thứ bảy, không nên trách phạt thường xuyên vì sẽ gây nên sức ì tâm lý và do đó sẽ không có hiệu quả. Trách phạt là biện pháp bất đắc dĩ khi đã sử dụng các phương pháp giáo dục khác mà không có kết quả. Khi nhà giáo dục đã cố gắng hết sức nhưng học sinh vẫn không sửa chữa được sai lầm. Sau khi trách phạt, cần theo dõi chuyển biến của học sinh bị phạt. Khi học sinh đã sửa chữa lỗi lầm thì không nên nhắc lại và quá ấn tượng đối với lỗi lầm trước đây của họ. 3. Lựa chọn và vận dụng các phương pháp giáo dục. Mỗi quá trình giáo dục cụ thể bao giờ cũng diễn ra trong những tình huống giáo dục cụ thể. Tùy theo tình huống đó như thế nào mà ta có thể lựa chọn và vận dụng phương pháp này hay phương pháp khác để giáo dục học sinh. Phương pháp giáo dục rất đa dạng, phong phú. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và những đặc điểm nhất định. Không có nhóm phương pháp giáo dục hay phương pháp giáo dục nào là vạn năng. Vì vậy, cần phải lựa chọn phối hợp các nhóm phương pháp giáo dục và các phương pháp giáo dục cụ thể với nhau một cách hợp lý, linh hoạt và sáng tạo. Những căn cứ để lựa chọn và vận dụng các phương pháp giáo dục. Thứ nhất, mục tiêu giáo dục cụ thể. Thứ hai, nội dung giáo dục cụ thể. Thứ ba, đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm cá biệt của người được giáo dục. Thứ tư, môi trường giáo dục, tình huống giáo dục và những điều kiện thực tế cụ thể. Thứ năm, trình độ phát triển của tập thể học sinh. Thứ sáu, sự hiểu biết phong phú về phương pháp và khả năng, kinh nghiệm của nhà giáo dục. 4. Xử lý tình huống giáo dục. Hoạt động sư phạm có đối tượng là con người và diễn ra trong các mối quan hệ xã hội đặc biệt gọi là quan hệ giáo dục. Một trong những đặc điểm của lao động sư phạm là tính khoa học, tính nghệ thuật và tính sáng tạo cao. Thực tiễn công tác giáo dục học sinh lại vô cùng phong phú, đa dạng, chứa đựng nhiều mâu thuẫn tinh tế, phức tạp, nhiều mối quan hệ đa phương, đa chiều. Điều đó có nghĩa là trong quá trình giáo dục, người giáo viên với tư cách là nhà giáo dục phải thường xuyên ứng xử với những hoàn cảnh, tình huống có vấn đề diễn ra muôn hình muôn vẻ. Người giáo viên phải ứng xử, giải quyết các tình huống ấy dưới ánh sáng của khoa học giáo dục, phải xuất phát từ cái tâm trong sáng vị tha, phải có một bản lĩnh sư phạm vững vàng, thông minh, dũng cảm mới giải quyết thành công, từ đó điều khiển hoạt động giáo dục theo đúng mục tiêu mong muốn. Vì vậy, một trong những yêu cầu cao về năng lực sư phạm của người giáo viên là năng lực giải quyết các tình huống giáo dục. Tình huống là những sự kiện, vụ việc, hoàn cảnh có vấn đề bức xúc nảy sinh trong hoạt động và quan hệ giữa con người với tự nhiên, xã hội và giữa con người với nhau, buộc con người phải giải quyết nhằm đưa các hoạt động cũng như quan hệ vào ổn định và phát triển. Tình huống giáo dục, tức tình huống sư phạm, là toàn bộ những sự việc, hiện tượng, sự kiện, hoàn cảnh có vấn đề nảy sinh trong hoạt động và quan hệ giáo dục, đòi hỏi nhà giáo dục phải suy nghĩ, tìm tòi cách thức, con đường giải quyết tối ưu nhằm đưa hoạt động và các quan hệ đó phát triển, đạt tới mục đích giáo dục đã xác định. Trong hoạt động giáo dục, nhà giáo dục phải có kỹ năng giải quyết tình huống giáo dục. Kỹ năng giải quyết tình huống giáo dục là khả năng vận dụng tri thức, kinh nghiệm giáo dục để giải quyết một cách tối ưu những tình huống nảy sinh trong hoạt động và quan hệ giáo dục. Trong quá trình học tập ở trường sư phạm, sinh viên phải được rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống giáo dục, thể hiện ở việc tiến hành một trình tự logic, các hành động và thao tác nhất định mà các nhà nghiên cứu gọi là quy trình giải quyết bài tập tình huống giáo dục. Quy trình giải bài tập tình huống giáo dục bao gồm các bước: xác định dữ kiện đã cho và dữ kiện quan trọng chủ yếu, Bước này yêu cầu nêu ra các dữ kiện đã cho trong bài tập. Dữ kiện nào là quan trọng, chủ yếu? Các dữ kiện đó đề cập đến đối tượng giáo dục, chủ thể giáo dục, những thuộc tính, phẩm chất cơ bản của họ, những hiện tượng, sự kiện, hành động và mối liên hệ, quan hệ giữa chúng. Biểu đạt vấn đề cần giải quyết. Thực chất của bước này là việc ý thức rõ nhiệm vụ cần giải quyết, chỉ ra vấn đề đã giải quyết đến đâu, cần phải tiếp tục giải quyết như thế nào cho thỏa đáng. Nêu ra giả thuyết. Thực chất của bước này là nêu ra một cách ngắn gọn, rõ ràng, chính xác các phương án, cách thức giải quyết có thể có, kể cả những cách giải quyết không hay, chưa đúng, đồng thời chỉ ra phương án, cách thức giải quyết hợp lý, tối ưu nhất. Chứng minh giả thuyết. Bước này đòi hỏi sự vận dụng toàn bộ những tri thức tâm lý, giáo dục học, những tri thức khoa học liên quan, những kỹ năng, kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình học tập, vân vân, để phân tích, chứng minh, lý giải cơ sở khoa học của các giả thuyết đã nêu ra, từ đó khẳng định giả thuyết tối ưu nhất. Rút ra kết luận sư phạm. Nêu ra những kết luận sư phạm, bài học kinh nghiệm cho bản thân trong công tác giáo dục học sinh.